Jack 28 Bí mật Hồng Kông Chương 11 Một đêm kia, Phu Chung mò đến ngôi nhà mát của Leonic ở ngoại ô Mạc Tư Khoa, và hắn gặp nàng. Nàng nói là vẫn còn yêu hắn, song gián đã đóng thuyền. Thân phụ nàng bắt nàng thành hôn với Leonic, không muốn nàng làm vợ một người Tàu. Thân phụ nàng vốn ghét người da vàng. Phu Chung đau đớn về nước. Hắn còn đau đớn hơn khi được tin nàng có con với Leonic. 3 năm sau, tình cờ Phu Chung gặp đôi vợ chồng nàng ở Bá Linh. Cơn ghen bừng dậy trong lòng, hắn xô ghế đứng dậy, gây sự với Leonic. Nàng ôm đứa con trai mới đẻ, thúc thích khóc. Cậy võ giỏi, Phu Chung nhường tình địch đánh trước. Hắn không ngờ Leonic là đai đen đệ tam như đạo. Miếng Atemi đầu tiên của Leonic quật hắn ngã nhào. Khi hắn tỉnh dậy thì thấy y sĩ ngồi bên. Vết thẹo trên đầu, Phu Chung mang trọn đời với mối thù chưa trả. Thời gian trôi qua, những người trong cuộc đã mang hai thứ tóc trên đầu. Tuy nhiên, những sợi tóc gần vết thẹo vẫn xanh như hồi còn trẻ. Phu Chung trở thành cáo già, gián điệp của Bắc Kinh. Từ nhiều năm nay, hắn tung hoành trên đảo Hồng Kông. Nhờ cha vợ, Leonic được thăng cấp nhanh dùng dục. Hắn cũng trở thành chuyên viên tình báo lỗi lạc của Liên Xô và trèo lên chức giám đốc diễn đông dụ của Ru. Lâu lắm, mỗi người đi một ngã. Quái âm thai định mạng lại an bài cho đôi tình địch chạm trán với nhau một lần nữa. Phu Chung không ngăn được giận dữ khi nghe tin Leonic có mặt trên đảo. Mối tình đầu tuyệt vọng vùng dậy trong lòng như một trận bão. Phu Chung lao đầu vào công tác một cách sai sưa. Hắn quyết giết Leonic cho bằng được. Đêm ân ái năm xưa với nàng trên bờ Bắc Hải cũng phẳng lì và chứa đầy bí mật như đêm nay trên biển Hồng Kông. Tiếng báo cáo của gã râu quai nón làm Phu Chung bàng hoàng. Thưa, đã đến nơi. Phu Chung hất hàm. Nghe được gì chưa? Gã râu quai nón chùi đầu vào cái mái điện kêu rè rè. Lông mày chổi sẩy của hắn dựng tua tủa lên, cặp mắt đầy trầm trắng, lạnh lùng và gớm ghiếc. Miệng hắn mím chặt. Khi mở, hắn còn xấu xí hơn, với làn môi thâm xì, như môi người nghiện áp phiện lâu năm, với hàm răng cải mã khắp khểnh, luôn luôn đâm chĩa ra ngoài. Phu Chung đặt ly rượu, nhìn gã râu quai nón như muốn hỏi ý kiến. Không khí trong cabin hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng động cơ. Mồ hôi giỏ giọt trên trán gã râu quai nón, mặc dầu bên ngoài đang mưa to, và trời gần sáng trên mặt biển, không lấy gì làm nóng bức. Lát sau, hắn ngẩng đầu. Thưa, chưa nghe được gì. Có lẽ nó đã trốn ra khỏi khu vực này. Nó lẫn ra hải phận quốc tế thì khó tìm hắn. Dù lý, nó không thể ra ngoài. Bắt buộc nó phải ở gần bờ mới bắt được luồng sóng do cái răng giả của Yvonne truyền đi. Đây là tầm xa nhất của luồng sóng. Tàu địch không thể neo xa hơn được nữa. Xin ông đợi lát nữa xem. Phu Chung hỏi thêm. Độ bao lâu nữa thì sáng? Gã râu quan nón đáp. Còn 2 giờ rưỡi nữa. Mùa này đêm thường ngắn. Phu Chung lẩm bẩm. 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi. Phu Chung thừ người ra nghỉ ngơi. Đoạn hắn giơ tay xem đồng hồ. Từ nãy đến giờ, hắn coi giờ đã 4-5 lần. Không lẽ chiếc đồng hồ Thụy Sĩ kiểu đắt tiền nhất thế giới lại chạy nhanh hơn ngày thường? Con đường từ tiệm nhảy metro về nhà của Văn Bình không xa là mấy? Chậm lắm là sau 15 phút đồng hồ phải đến. Hắn đã dặn Alan rõ ràng, sau khi về đến nơi, việc đầu tiên là thúc giục Văn Bình đánh điện ra tìm Thủy Đỉnh cho ông Hoàng. Phu Chung hỏi gã râu quai nón, từ trên bờ, hắn đã đánh điện xuống chưa? Gã râu quai nón đáp, thưa chưa. Con thuyền mái chồng chành trên mặt biển bắt đầu động mạnh. Mưa rạng đông trút xuống ào ào. Phu Chung cằn nhằn. Thế này thì lạ thật. Cửa cabin được xô sang bên. Một cái đầu thò vào. Nước mưa chảy lên láng trên cái áo tơi đen. Thưa ông gọi tôi. Sực nhận ra sự lố bịch của mình, Phu Chung xua tay. Không, chưa cần chú. Gác ở ngoài ấy thấy gì không? Người gác cung kính đáp. Thưa, trời mới sáng được chút thì tối sầm như mực lại ngay. Tôi đeo kính hồng ngoại tuyến mà cũng chẳng thấy gì. Gã râu quai nón bỗng reo ầm. Đây rồi, thưa ông, đây rồi. Cái máy chữ tự động đập nhẹ nhẹ lên băng giấy. Phu Chung cầm chai rượu, tự thưởng một ly đầy. Giờ thành công của hắn đã tới. Văn Bình đã sa vào cạm bẫy của hắn. Nghe danh Jack 28 từ lâu. Giờ đây hắn mới biết chỉ là láo khoét. Ông Hoàng, nhà lãnh đạo, điệp báo, tài ba, từng làm Đông Nam Á giật mình kính phục, đã bị hắn đánh lừa quá dễ dàng. Nghĩ đến bức thư đặc biệt từ Bắc Kinh gửi đến khen ngợi sự thành công phi thường của hắn, hắn sướng rung. Gã râu quai nón dán mắt vào băng giấy đang chạy lạch sạch trước mặt. Đột nhiên hắn thốt lên, giọng gần như mếu. Kìa, sao lại thế này? Phu Chung hỏi dồn. Gì hả? Gã râu quai nón tái mặt. Tiếng nói của hắn bị dướng trong họng. Thưa ông... Phu Chung dung tay gạt gã râu quai nón. Hắn nổi giận vì gã râu quai nón thường ngày lì lợm đã tỏ ra mềm yếu, nhút nhát như đàn bà con gái. Nghề gián điệp là nghề dành riêng cho những kẻ có dây thần kinh bằng thép và vẻ mặt bằng phẳng như tượng đá, không lộ cho người ngoài biết được nội tâm. Phu Chung thường loại khỏi tổ chức những nhân viên chưa vui đã cười toe toét, chưa buồn đã xịu mặt. Hắn vẫn khen gã râu quai nón là nhân viên có bản lãnh. Ngờ đâu, mỉm cười khinh bỉ, hắn điểm mặt gã râu qua nón. Đồ vô tích sự, tránh ra một bên cho tao xem. Gã râu qua nón nắm lấy tay Phù Trùng. Thưa ông, đừng đọc nữa, tôi can ông. Phù Trùng tát gã râu qua nón. Không già mày, hèn đớn đến thế. Bao năm học tập, kinh nghiệm của mày để đâu? Thưa tôi sợ lắm, sợ cho bệnh cũ của ông. Năm ngoái, ông đã bị thổ huyết, tôi sợ. Câm miệng đi, không tao đánh gãy hết răng bây giờ. Gã râu qua nón im thình thịch, ngồi nép trong xó cabin. Phù Trùng ngồi xuống bàn, máy diễn ký đã ngừng chạy. Trên băng giấy chỉ dõn dẹn một dòng chữ, một dải giấy dài liên tiếp dấu chấm và gạch nối nhau. Đó là một bức điện bằng mã tự. Lệ thường người ta phải dùng mật mã, nhưng đây lại là bức điện thường và lạ lùng biết bao. Bức điện này ký tên Văn Bình, nhưng không gửi cho ông Hoàng mà là gửi cho Phu Chung, nghĩa là gửi cho hắn. Người ta biết hắn trực sẵn trên biển nên mới có nhã ý đánh bức điện tín báo tin. Hắn chỉ cần một giây đồng hồ là đọc xong bức điện. Bồ hôi toát ra đầm đìa, mắt hắn hoa lên. Đầu hắn nặng chịu như bị khối sắt ngàn cân đè xuống, rồi cán hắn bẹp dí. Phù Trùng cố cưỡng lại. Hắn trợn mắt, nhìn lần nữa dòng chữ vô tri vô giác phơi bày trước mắt. Phải, đúng là bức điện gửi riêng cho hắn. Ruột gan Phù Trùng sôi sùng sục. Hắn lầm lợm ở cổ họng. Buột miệng, hắn ho một tiếng. Một dòng máu đỏ tươi trào ra. Rồi máu tuôn có dòi. Bệnh thổ huyết lại tái phát. Hồi nhỏ đọc truyện Tam Quốc, hắn chê đô đốc Châu Du có tài nhưng thiếu bình tĩnh, nên bị Khổng Minh khiêu khích đến nỗi ba lần học máu mà thác. Giờ đây mới nhận được thực chất của Tấn Tuồng, Tam Ký Châu Du. Thần trí Phù Trùng quay cuồng, hắn tưởng như mặt biển đang đảo ngược. Dạ, hắn đang lăn tròn như chong chóng giữa trận ác phong, cát bài đá chạy. Nhà thủ lãnh gián điệp hữu danh của Bắc Kinh ở Hồng Kông thu hết tàn lực vào nắm tay. Hắn đấm xuống bàn một cái thật mạnh rồi gục đầu xuống. Máu miệng Phù Trùng tiếp tục phun đổ ồng ọc. Trước khi bị hôn mê, hắn thốt ra những tiếng nhát gừng. Lão Hoàng, chết rồi. Bí mật gác trọ. Chạy khỏi những con đường ngoằn ngoèo, chiếc xe hơi đen gớm ghiếc lái vào một ngõ cụt. Lè lói dài ngọn đèn điện 5W ngái ngủ. Đó là nơi Văn Bình thuê phòng. Chàng không nhớ tên đường, chỉ biết đó là một trong những ngõ hẻm tối của khu Quan Trai, khu ái tình mà du khách ghé đảo ban đêm không thể nào quên. Phòng của chàng ở lầu 2, tầng dưới là tiệm ăn. Từ rạng sáng đến quá nửa đêm, thực khách ra vào tấp nập. Điếc tai vì tiếng rao thức ăn và tiếng băm thịt phầm phập. Lên lầu, chỉ có cầu thang gỗ duy nhất. Mỗi khi về khuya, khách trọ phải bấm mũi dài mới khỏi trượt ngã trên vỏ chuối và bãi đờm bẩn thỉu. Alan mở cửa xe, nhìn đảo một vòng. Tiệm ăn đã đóng kín mít. Ngọn đèn treo trước nhà lắc lư trước gió. Hắn hất hàm hỏi Văn Bình. Ở đây. Văn Bình gật đầu. Một miệng súng tì mạnh vào hông chàng. Chàng lặng lẽ nhảy xuống. Hai tên hộ pháp đi kè kè bên chàng. Chàng nghe rõ tiếng thép của khẩu tiểu liên đập lách cách vào khóa lưng bằng đồng của gã bên trái. Vừa đi, Văn Bình vừa nghĩ kế thoát thân. Chàng chỉ cần hoành tay là chẹt được cổ họng hai đứa, hoặc ít ra cũng tặng mỗi đứa một phát Atemi làm chúng bất tỉnh. Nhưng còn Alan. Thọc tay vào túi quần. Alan thận trọng theo sau. Hắn đã nếm tài của chàng nên không còn dám lè phè như trước. Đến cầu thang, Văn Bình dừng lại, nói với Alan. Tiên khách hậu chủ. Alan biểu môi. Không dám, tiên chủ hậu khách. Văn Bình nhún vai trèo lên lầu. Bậc thang cũ kỹ kêu ộp ẹp với sức mạnh của bốn người đàn ông lực lưỡng. Hết cầu thang đến một hành lang thăm thẳm. Mỗi bên là một dãy phòng. Văn Bình nghe tiếng rì rầm. Giờ này những cặp tình nhân đã bế môn tỏa cản và tắt hết đèn. Chàng phiêu dạt đã nhiều, song ít thấy nơi nào khách sạn và nhà ngủ lại đầy ứ đàn ông, đàn bà, không phải là vợ chồng như Hồng Kông. Phòng chàng thuộc hạng sang, ở cuối hành lang. Bốn người bước qua một cánh cửa gỗ được khép hờ. Phía sau là bốn phòng ngủ đối diện. Đặc điểm của loại phòng đắt tiền này là vách tường không làm bằng dán cây mà là bằng gạch. Bên trong có đủ tiện nghi, vệ sinh. Văn Bình thuê phòng lớn nhất, gồm hai gian ăn thông với nhau, gian ngoài là salon, gian trong là phòng ngủ. Văn Bình lưới húi mở khóa cửa. Suýt nữa chàng thốt tiếng kêu ngạc nhiên. Khi chàng rời phòng, chàng đã khóa cẩn thận. Và trước khi đi, chàng cũng không quên lai cửa xem đã khóa chặt chưa. Chàng còn nhớ miệng cười, đĩ thỏa của cô gái Tàu mặc sườn xám mỏng dính, ửng ẹo bước qua, cố tình đụng bộ ngực vĩ đại vào vai chàng. Cô gái nói giọng lẳng lơ. Cho em mượn chìa khóa một lát. 15 phút thôi. Khi ấy, chàng giả vờ lai cửa thêm lần nữa. Do đó, chàng biết chắc là cánh cửa đã được khóa chặt. Thế mà bây giờ, nó lại mở hé. Nét mặt Văn Bình vẫn không biến đổi. Tuy trống ngực chàng đập nhanh. Trong phòng tắm, chàng giấu cái điện đài tối tân, gói kỹ bằng giấy dầu. Như thường lệ, chàng cất trong cái giật nước. Cửa hé mở, tức là có người lạ lẻn vào lục lọi trong khi chàng đi vắng. Chàng hy vọng là trộm. Giang Phi bẻ khóa cửa phòng trọ. Nẫn trộm hành lý và tiền bạc của khách là chuyện xảy ra như cơm bữa trên đảo. Tuy nhiên, nếu là nhân viên của Sea Love, hay là... Văn Bình phấn khởi hẳn. Chàng phải tìm cách chuyển bại thành thắng trước khi vào phòng. Vì phòng trọ chật chội, với ba tay súng dàn thành cánh cung để canh chừng. Chàng khó thể dùng dãy được. Chàng sẽ không đánh điện cho ông Hoàng ngoài khơi. Bức điện của chàng sẽ giúp phu chung phân ra nơi tàu ngầm bỏ neo. Nhận được điện của chàng, ông Hoàng nằm dưới đáy biển phải phúc đáp, phải nhô tìm giọng kính khỏi mặt nước. Trong thế chiến, nhiều tai nạn tương tự đã xảy ra, tìm giọng kính nổi lên, lựu đạn đặc biệt được thả xuống, tàu ngầm phát nổ, thủy thủ bị chết đuối. Chàng cần sống, chàng phải sống để gặp Yvonne. Chàng hăm hở xô cửa. Alan ngạc phắt. Không được, anh vào sau cùng. Hắn ra lệnh cho một thuộc viên. Mày xem trong phòng có ai không? Một tên hộ pháp xăm xăm tiến vào. Văn Bình nghe gót dài đóng cá sắt của hắn gõ cồm cộp trên nền gác bằng gỗ. Bớt được một đứa, lực lượng địch chỉ còn hai. Khẩu tiểu liên chĩa sát xương sống. Chàng có thể cảm thấy hơi thép, lạnh lạnh. Alan chống nạnh trước mặt chàng, môi phì phèo, điếu thuốc thơm cháy gần hết. Kìa, Alan đưa tay lên miệng, lấy mẩu thuốc còn lại. Thời cơ thuận tiện đã đến với Văn Bình. Nín thở, chàng dùng hai tay. Bàn tay phải của chàng đập giữa nòng súng tiểu liên của tên ở sau lưng. Mục đích của chàng là làm lệch đường bắn của địch. Đến khi hắn sửa lại nòng súng cho ngay ngắn, thì chàng đã có đủ thời giờ phóng Artemis. Đồng thời bàn tay trái của chàng nhầm khẩu khống lục dắt dẻo trong tay Alan. Bị phản công bất ngờ, Alan lảo đảo, khẩu súng tuột khỏi hổ khẩu, rớt xuống sàn gác. Văn Bình quay lại 90 độ, gã hộ pháp chưa kịp lấy lại thế quân bình, thì miếng đòn bí truyền của chàng đã từ trên cao bổ xuống. Hắn dẹo sang bên, nhưng sóng bàn tay của chàng đã phập xuống bả vai, dày công tập luyện cũng bị đứt lìa. Phương chi hắn chỉ là tên khổng lồ bằng giấy. Bắp thịt vai là nơi giấu hai yếu huyệt. Huyệt trên cổ bên phải là Matsukaze, nằm ngay trên mạch máu dẫn lên ốc. Huyệt bên cổ trái là Murasame. Bị đánh trúng hai huyệt này, nạn nhân sẽ bất tỉnh tức khắc hoặc tắt thở không kịp trói. Cây thịt nặng nề của gã hộ pháp gieo phịch vào cánh cửa. Cửa phòng mở toang. Chính vì cửa phòng mở toang nên hy vọng thoát hiểm của chàng tan ra mây khói. Alan cúi xuống lượm súng. Văn Bình phóng chân vào tay hắn. Hắn ngồi thụp, túm chân chàng, giật mạnh. Alan đã dùng một thế nhu đạo tài tình hồng làm chàng mất thăng bằng. Song Alan không biết Văn Bình có tài giữ thăng bằng. Nhờ giỏi cước pháp, nhất là môn song phi, khi một chân bị địch kẹp chặt, chân kia sẽ rút cao, phóng ra ngọn cước cực kỳ lợi hại. Alan ngất ngư vì mũi dài của Văn Bình đã quét trúng miệng hắn. Máu đỏ tuôn ra, Văn Bình toan bồi thêm đòn nữa thì nghe có tiếng súng nổ. Chàng rạp súng sàn gác. Kẻ bắn là tên hộ pháp được Alan sai kiểm soát trong phòng. Hắn nghiến răng ra lệnh. Giỏi thật, giơ tay lên, kẻo dở sọ. Alan đã lồm cồm bò dậy. Nếu cánh cửa không bị đẩy ra, Giang Bình có thể hạ nốt Alan rồi biến vào bóng tối. Alan trợn mắt như sắp xé xác Giang Bình. Giang Bình, sát nhân phải giả tử. Giết đàn em của tôi, anh phải chết. Giang Bình cười nhạt. Ồ, có cái chuyện trẻ con ấy mà nhắc đi, nhắc lại mãi. Gã hộ pháp ở bên trong quát giọng ra. Đừng kiêu ngạo rỡm, khẩu súng này không tha đâu. Giang Bình nhổ bẹt nước bọt xuống sàn nhà. Vậy anh bạn thử coi có trúng đích không? Chàng dọa già vì biết chắc chúng chưa dám hại chàng. Cho đến lúc chàng đánh điện ra khơi cho ông Hoàng. Chàng làm gì bọn Alan cũng phải bấm bụng chịu. Dĩ nhiên, sau đó chúng sẽ băm chàng ra hàng trăm, hàng ngàn miếng. Alan nói, giọng bớt hăm dọa. Thôi, việc qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Từ giờ trở đi, mong anh sẽ có thái độ đứng đắn hơn để tránh chuyện đáng tiếc. Giang Bình cười mũi. Gớm, anh tử tế với tôi quá. Alan cười gượng. Ông chủ ra lệnh cho chúng tôi phải hết sức nhã nhặn với anh, vì anh là bạn, không phải thù. Không đáp, Giang Bình ngồi phịch xuống ghế, móc thuốc hút. Quang cảnh căn phòng vẫn y nguyên như khi chàng khóa cửa ra đi. Ngất ngưỡng giữa phòng là bộ salon kiểu Tàu gỗ trách đen. Kê sát gốc là cái độc bình đồ sộ, tua tủa những bông hoa thược dược bằng giấy dụng về và nhạt màu. Alan hỏi Giang Bình. Điện đài anh cất đâu? Giang Bình dặn lại. Cất đâu? Anh hỏi làm gì? Alan trố mắt. Lạ quá, mới đó anh đã quên. Giang Bình nhún vai. Quên sao được? Hồi nãy tôi hứa với ông chủ của anh. Bây giờ tôi đổi ý. Và tôi đổi ý kiến thì các anh đừng hòng. Cãi răng tôi cũng không nói. Alan rít the thé. Đồ lật lọng. Trước mặt ông chủ, anh không có can đảm chối từ. Chờ đến phút này, anh mới phản phúc. Giang Bình phá cười. Nếu tôi là đồ lật lọng, thì các anh là đồ ngu. Lẽ nào tôi đánh điện ra khơi để các anh phân ra tọa độ neo tàu của ông Hoàng? Phiền anh trình ông chủ của anh rằng cái thủ đoạn ấu trĩ ấy không phỉnh gạt được Jack 28 đâu. Alan hăm dọa. Được, mày sẽ biết tài. Hắn rút trong túi ra một cuộn dây thừng, dây ni lông nhỏ xíu nhưng rất bền. Bị trói bằng dây lông thì khó có hy vọng gỡ thoát. Dưới áp lực của khẩu súng đã nạp đạn luôn luôn chĩa ngang ngực, Giang Bình đành ngồi yên cho Alan trói quặt vào cái ghế gỗ gụ khảm sa cừ nặng như cái cối xay. Trói chàng xong, Alan gằn giọng. Gấp rút lắm rồi, tôi không thể chờ thêm được nữa. Nếu anh không chịu đánh điện, buộc lòng tôi phải dùng cực hình. Anh nên nhớ rằng tôi là chuyên viên về cực hình. Tôi có cách khiến anh phải nói. Bắt đầu là tẩm xăng vào ngón chân anh, rồi châm lửa đốt. Văn Bình đáp, giọng hài hước. Trời gần sáng, hơi lạnh, được lửa đốt chân càng ấm. Ao lanh quát, mỡ trong thân thể sẽ cháy xèo xèo, khét lẹt, anh không biết sao. Tôi giống khoái mùi mỡ nướng chả. Chẳng nói, chẳng rằng, Ao lanh mở cái bật lửa, rút nùi bông thấm xăng ra. Văn Bình thản nhiên ngó hắn đắp miếng bông ướt vào ngón chân cái của chàng. Chàng biết Alan nói là làm. Chịu cực hình là món cơm bữa của nghề do thám. Và đây không phải là lần đầu chàng bị kẻ thù đốt ngón chân, ngón tay. Mọi lần chàng nghiến răng chịu đau, phó mặc cho mai rủi và cho Thượng Đế. Chàng tin số chàng còn dài, sớm muộn chàng sẽ được tiếp cứu. Nhưng nếu không được tiếp cứu cũng chẳng sao. Chàng đã nếm hết vị chua ngọt của đời, chàng không còn thèm thuồng gì mấy. Về tiền bạc, chàng đã tiêu pha như ông hoàng của xứ ngàn một đêm lẻ. Chàng đã hưởng hết từ khoái của con người. Thú đệ nhất, thú ái tình, chàng lại là tai thành thảo. Dừng chân ở đâu trên thế giới, chàng cũng lưu tình lại đấy. Chàng chết đi, hàng chục giai nhân sẽ đỏ que con mắt. Như thế đã là quá sướng, còn sướng hơn quốc tán dành cho các vị anh hùng. Không hiểu sao lần này chàng lại linh cảm là chưa được quyền chết. Xuống dưới kia chàng sẽ mang theo niềm hối hận ngàn đời. Yvonne đã hy sinh cho chàng. Hiện nàng đang nằm trong tay địch. Chàng có bổn phận trả ơn nàng. Vì thế chàng phải sống. Chàng bèn lớn tiếng. Alan. Alan cười nở miệng. Thế nào, bằng lòng rồi hả? Văn Bình gật đầu. Alan hỏi. Điện đài cất ở đâu? Chỉ chỗ cho tôi lấy. Văn Bình đáp. Tôi cần thương lượng thêm với anh. Nếu điều kiện này được anh chấp thuận, tôi sẽ điện ngay cho ông quản. Đừng dùng kế quản binh nữa, vô ích. Anh bác bỏ thì thôi. Thái độ quyết liệt của chàng khiến Alan súng nước. Hắn chắc lưỡi. Anh đưa ra điều kiện nào? Phóng thích Yvonne. Muộn rồi. Anh đánh điện trước, rồi tôi dẫn anh về nơi giam Yvonne. Văn Bình biểu môi. Sau khi tôi đánh điện, anh sẽ tặng tôi phát đạn vào gái. Thà chết trong văn phòng ấm cúng này, còn hơn phơi xác trên bãi biển. Alan, tôi cương quyết từ chối. Anh bắn tôi đi. Alan nói, giọng hầm hầm. Tôi đếm từ 1 đến 3. Quá 3, nếu anh không đổi ý, tôi sẽ bắn què chân. Sao không nhắm vào tim? Ha ha, vào tim anh sẽ chết ngay. Văn Bình định nói, xong nín bặt. Chàng vừa nghe một tiếng động khả nghi, rồi từ phòng bên dẫn ra giọng nói quen thuộc, cải tử hoàn sinh. Cẩn thận, Jack 28. Mọi người cùng quay lại. Bụp. một tiếng nhẹ, một phát đạn bay ra trúng bá súng lục trong tay Alan. Khẩu súng rớt xuống. Người lạ mặt có một thân hình gầy guộc và cao lêu nghêu, mặt y chất lại nhưng cặp mắt rất tinh ranh. Trên tay khẩu súng lục nòng dài lắp ống hãm thanh cao su còn nghi ngút khói. Giang Bình phải bậm môi để khỏi bật ra một tiếng khoái trá. Lê Diệp. Phải, người lạ mặt là Lê Diệp, điệp viên thứ nhì của ông Hoàng, đang tiến đến sau lưng Giang Bình. Lê Diệp là bạn tri kỷ của Giang Bình. Lê Diệp nghiêng đầu chào. Kính chào các bạn, tôi là đặc phái viên của ông Hoàng. Tôi chờ các bạn từ lâu ở phòng bên. Mắt Alan như loài bật tròng trắng trong sự kinh hãi tột độ. Hắn chồng chân trên sàn gác, da mặt trắng bệch như tờ giấy. Lê Diệp ra lệnh cho Alan. Cởi trói cho người ta, còn chờ đợi gì nữa? Alan còn trù trừ thì bụp phát thứ hai. Viên đạn dèo qua đầu Alan, hớt xém một mảng tóc. Alan rùng mình, hai phát súng vừa qua chứng tỏ đối phương là thần xạ. Hắn đành dân lệnh mở trói cho Văn Bình. Trong đời Văn Bình đã trải qua nhiều phen chuyển bại thành thắng lạ lùng. Nhưng có lẽ năm thì mười quả mới có trường hợp bất ngờ như thế này. Chàng đinh ninh Lê Diệp vẫn ở Sài Gòn. Ngờ đâu anh chàng xéo giường đã có mặt chành ảnh trên đảo. Tại sao Lê Diệp biết chàng bị nạn mà can thiệp? Tại sao Lê Diệp biết địa chỉ phòng ngủ của chàng?